Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 25 mang tựa đề Bằng chứng và thử nghiệm, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 1 đến câu 12 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Mời chúng ta dở lời Chúa ở trong Luca đoạn số 4. Đức Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn gì hết. Khi đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Giê-xu đáp, có chấp rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng, ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó vì đã giao cho ta hết. Ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đức Giê-xu đáp rằng, có chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem, để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy giao mình xuống đi, vì có chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi. Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhằm đá nào chăng. Đức Giê-xu đáp, có phán rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm liền Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy ngôi lời ở trong lời Kinh Thánh. Xin cho chúng con thấy Chúa và cho chúng con bước đi trong sự vâng phục với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.
Chúng ta đến phần Kinh Thánh rất là quan trọng ở trong sách Tin Lành Luca. Chúng ta đang học về Chúa. Hôm nay chúng ta học về một chỗ mà trong 12 câu chúng ta vừa đọc nói về một cái sự tranh chiến rất là rõ ràng và dữ dội giữa Chúa và ma quỷ là Satan. Có thể nói là đây là bước cuối hay là một dữ kiện cuối cùng trước khi Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa ra giảng Tin Lành. Đây là cái phần cuối của sự chuẩn bị của Chúa hay là sự chứng minh của Chúa Luca muốn trình bày cho chúng ta. Nó có một cái mục đích hết sức là rõ ràng, đó là ban cho chúng ta cái bằng chứng để chúng ta thấy cái kết quả của sự thử nghiệm. Nên đó là điều mà tôi muốn nói tóm tắt trong đề tài, đó là bằng chứng và thử nghiệm. Và muốn nói về cái bản chất của Chúa hay là điều bày tỏ ra trong Chúa, tôi dịch là cứu Chúa vô song. Khi chúng ta đọc tới đây, ta đã hiểu rõ ràng rằng Chúa Giê-xu chính là con Đức Chúa Trời. Điều chứng minh đã được bày tỏ ra, chúng ta biết rằng mục đích của Chúa là đến để cứu nhân loại. Chúa là cứu Chúa của cả thế gian và Chúa là đấng của lời hứa, là đấng Mê-si. Chúng ta nghe những điều này trong đoạn đầu tiên của sách Luca. Lời chính của thiên sứ Gabriel khi tới để nói tiên tri hay là nói trước về sự sanh ra của Chúa, về công việc của Chúa, về Chúa là ai và Chúa sẽ làm gì. Lời các thiên sứ báo trước cho các mục đồng đã có sự chứng minh của thiên thần về Chúa. Con người cũng đã nói về Chúa những lời chính từ Joseph, Mary, từ Simeon, từ Anne, Zachary, Elizabeth, tất cả cộng lại để nói về Chúa là ai và Chúa sẽ làm gì. Vì trước chúng ta học về phép báp têm, thì tại phép báp têm cũng được chứng minh là trời mở ra, Đức Thánh Linh hiện đang dịu trong cái hình ảnh của như là một hình ảnh thấy được như chim bồ câu giáng lên Chúa, mọi người đều có thể xem thấy, và cửa thiên đàng mở ra, chính Đức Chúa Trời phán bởi tiếng mà chúng ta nghe được một cách trực tiếp là ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chúng ta cũng chứng minh qua gia phổ của Chúa. Qua gia phổ của Chúa có thể liệt kê rõ ràng rằng Chúa là dòng dõi của nhà vua, Chúa là dòng dõi của lời hứa và Chúa là con người để có thể thực hiện tất cả chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên đến tất cả phần này thì Chúa sẵn sàng để đi bước vào trong chức vụ của Chúa. Chỉ ra một điều là Chúa có cứu được không? Chúa có thể nào cứu được hay không? Và bởi vì đây là vấn đề chính yếu của chúng ta là giải quyết vấn đề tội lỗi, là thắng hơn tội lỗi. Và ở trong một cái thế giới mà hiện bây giờ cai trị bởi Satan và ma quỷ, cầm quyền bởi gọi là vua của chốn không trung đó, để mà thắng hơn, để mà có thể cứu rỗi thì phải thắng hơn ma quỷ, phải thắng hơn Satan mới có thể cứu rỗi chúng ta, mới có thể đem chúng ta ra khỏi sự xiềng xích của tội lỗi. Cho nên vấn đề ở đây là sự chiến thắng của Chúa đối với ma quỷ được trình bày cho chúng ta như là cái căn bản của chức vụ của Chúa. Không có cái phần này, không thắng được hay là không chứng minh có thể thắng được thì chúng ta không đứng vững vàng ở trong sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên nếu mà Chúa không thắng Satan trong một cái sự chiến đấu với Satan thì Chúa không thể cứu cơ người có tội được. Mà nếu Chúa vấp phạm trong mọi sự cám dỗ thì chắc chắn Chúa không cứu ai được, phải không? Cho nên chúng ta hiểu điều này. Vấn đề ở đây không phải chỉ là một cái kinh nghiệm Chúa đi qua, nhưng ảnh hưởng rất sâu xa cho sự hiểu biết của chính sự cứu rỗi chúng ta. Tôi ghi xuống 4 phần ở đây và dĩ nhiên một đoạn kinh thánh rất là sâu nhiệm như thế này chúng ta không thể học được một lần. Nhưng mà để giúp cho chúng ta có một cái sự suy niệm rõ ràng thì đầu tiên hơn hết, Chúa là người vượt thắng Satan. Cái câu này hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nói như thế này, Chúa trong cái cương vị làm người đó vượt thắng Satan. Liệu chúng ta cần ngừng lại để hiểu cái thành đạo ở đằng sau? Chúa vượt thắng qua tin cậy lời Cha, Chúa vượt thắng qua theo ý Cha, và Chúa vượt thắng qua vân phục Cha. Chúa trong cương vị làm người vượt thắng Satan, Chúa vượt thắng qua tin cậy lời Cha, qua theo ý Cha, qua vân phục Cha. Tôi bắt đầu với đoạn kinh thánh này thì tôi chọn đi con đường hơi sâu một tí, nghĩa là tôi muốn đụng tới những vấn đề thần học ở đằng sau trước, để chúng ta khi hiểu cái vấn đề đó rồi mới nối kết một cách dễ dàng và thâm sâu với lại những cái bài học mà đưa ra. Tôi tưởng chúng ta thường xuyên tới những đoạn kinh thánh này một cách hơi nhanh chóng, đó là chúng ta đọc cái này và thấy ở đây là cái phương cách Chúa đối diện với cám dỗ, lấy ra một vài cái nguyên tắc và áp dụng cho mình. Dĩ nhiên có cái phần đó phải có cái phần áp dụng và học theo nguyên tắc của Chúa, nhưng mà cái điều mà Chúa đang làm và những điều ở đằng sau chúng ta cần thông hiểu để biết Chúa là ai và hiểu tại sao những điều này được làm cho chúng ta. Điểm đầu tiên đó thì tôi muốn nói ở đây đó, Chúa là người vượt thắng Satan. Như chúng ta vừa nói đó là để mà Chúa có thể cứu chúng ta thì Chúa phải thắng, Chúa phải vượt thắng Satan để chúng ta có thể tin chắc nơi sự cứu rỗi của Chúa và biết rằng những điều mà Chúa ban cho chúng ta là chắc chắn rõ ràng. Thì chúng ta phải thấy là Chúa có cái quyền thắng hơn tội lỗi, thắng hơn sự chết, thắng hơn Satan, thắng hơn địa ngục và giải phóng chúng ta để có thể được tận hưởng phước hạnh mà Chúa ban cho tại nước thiên đàng. Cho nên cái vấn đề là Chúa có khả năng và Chúa có cái thẩm quyền để thắng hơn Satan ở trong cái sự đối diện của Satan chắc chắn. Nhưng mà ở đây một điểm mà chúng ta cần học đó là Chúa phải đối diện Satan như là trong cái cương vị của con người. Vì nếu mà Chúa đối diện Satan như là Đức Chúa Trời thì dễ rồi, đâu có gì phải nói nữa. Nhưng mà tại sao Chúa phải đối diện và đi qua cái sự cám dỗ này và những điều này ở cho chúng ta như thế nào? Bởi vì có một người đại diện cho chúng ta trước đây không có tội, ở một hoàn cảnh tuyệt đẹp toàn hảo, đối diện với Satan và thua, và làm cho tất cả chúng ta sống sanh ra trong sự chết, tất cả những cái ảnh hưởng của sự thua cuộc này. Và chúng ta biết đó là Adam. Adam cũng được ban cho chúng ta một chỗ đại diện cho chúng ta, và đây là điều mà chúng ta cần hiểu. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào con người đó, Chúa có cái vấn đề đối diện với từng người, từng cá nhân một, nhưng có một cái chỗ mà Chúa đối diện với con người, hay là cái cách Chúa đối xử đó, cái người đại diện cho toàn thể con người. Adam đại diện cho toàn thể con người, giống như là một nước có tổng thống chẳng hạn. Tổng thống mà ký giấy khai chiến với một nước bên cạnh ấy, thì tất cả dân chúng ở trong nước đó đều vào trong sự chiến tranh hết. Thì cũng như vậy đó, khi mà người đại diện cho nước làm điều gì đó thì tất cả dân trong nước đều tùy thuộc nơi đó. Thì Adam đứng trong chỗ của chúng ta và đã tranh đấu với ma quỷ trong sự cám dỗ và bị thua, và cái ảnh hưởng sâu đậm cho tới trong mọi chi tiết của đời sống. Thì câu hỏi rằng Chúa Giê-xu đại diện cho chúng ta như thế nào và Chúa chiến thắng như thế nào, thì chúng ta phải nói rằng nếu mà Chúa không là người chiến thắng thì Chúa không cứu được. Mà nếu mà Chúa đối diện với Satan thì Chúa phải đối diện ở trong cái chỗ mà đại diện được cho chúng ta, tức là Chúa phải đối diện với Satan trong cái cương vị là người, chứ không phải chỉ đối diện là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thì Satan ý nghĩa gì, búng tay một cái là chết rồi. Nhưng mà phải ở trong với chúng ta. Vì lý do là ở trong Hebrew đoạn số 2 câu số 16 tới câu số 18. Để tôi đọc từ câu số 14. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, tức là vì chúng ta là con người đó, nên chính Đức Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt cái cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Abraham. Nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín đặng đền tội cho chúng dân. Vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, cho nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Chúng ta thấy cái sự nối kết ngay vào trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học. Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu chúng ta, cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Và nhiều khi chúng ta chưa có hiểu rõ lắm cái phần này, nghĩa là Chúa chỉ thông cảm và hiểu biết chúng ta, nhưng mà ở đây là cái sự đại diện cho chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà điểm đầu tiên đó, đòi hỏi đó, rằng vì con cái có phần về huyết và thịt, vì chúng ta là người, cho nên chính Đức Giêsu Christ cũng phải là người, thì mới có thể đại diện cho chúng ta. Và đại diện làm sao? Để có thể phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, Chúa phải là người đại diện cho chúng ta, và Chúa phải trong cái cương vị là người đó mới phá diệt cái kẻ cầm quyền của ma quỷ, thì mới có thể giúp chúng ta. Vì sao? Vì Chúa không phải là giúp thiên sứ, bèn là giúp con người dòng dõi của Abraham, cho nên Ngài phải giống anh em mình trong mọi sự. Và đó là cái lý luận của Kinh Thánh, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời nhìn Chúa Giêsu trong cái cương vị đại diện cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta nói điều đó thì chúng ta thường lại mất một phần. Đó là chúng ta cần phải chú ý là Chúa Giêsu là người, nhưng Chúa rất khác Adam và rất khác chúng ta. Chúa là người chắc chắn như là Adam. Chúa là người hoàn toàn, 100%, nhưng mà Chúa cao vời hơn Adam, và Chúa đứng một chỗ cách biệt hơn Adam ở cái chỗ rằng Chúa không thể phạm tội. Chúng ta chứng minh điều đó, nhưng mà Chúa không thể phạm tội. Và điểm này là điểm mà chúng ta cần nhìn biết. Thực ra đây cũng dễ hiểu nếu mà chúng ta so sánh chính mình với Adam. Nếu chúng ta so sánh chính mình với Adam thì chúng ta là người hoàn toàn giống như Adam, nhưng chúng ta rất khác Adam, hay là Adam rất khác chúng ta. Vì sao? Vì Adam là một người được ban cho cái bản chất không có tội. Khi mà Chúa tạo Adam, ông là người vô tội, ông có sự liên hệ với Chúa, ông có sự sống thuộc linh, cho nên ông có cái khả năng để không phạm tội, ông có khả năng chọn lựa để không phạm tội. Chúng ta không có điều đó. Chúng ta sanh ra trong tội, chúng ta chết về phần tâm linh, chúng ta không có sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sanh ra là hoàn toàn mất hết tất cả những điều đó rồi, chúng ta không có cái khả năng để chống tội. Tất cả những điều gì chúng ta làm đều là tội hết. Chúng ta là người hoàn toàn, nhưng chúng ta không phải hoàn toàn giống như là Adam. Có phải không? Chúng ta hiểu phân biệt điều đó. Cho nên Chúa là người hoàn toàn, nhưng mà cái chỗ đối diện với tội lỗi, Chúa khác hơn Adam ở một cái chỗ rất là quan trọng. Đó là Chúa Giêsu không phải chỉ là người, Chúa là Đức Chúa Trời. Vấn đề hơi khó khăn là khi chúng ta suy nghĩ về Chúa Giêsu đối diện với tội lỗi, chúng ta giống như là chia Chúa làm hai, lấy Chúa là con người đối diện với tội lỗi, đối diện với sự cám dỗ mà thôi. Cái bản chất của Chúa Giêsu là thần tính của Chúa Giêsu và nhân tính của Chúa là một ở trong Chúa, không thể phân biệt hai cái đó ra. Trong điểm là khi Chúa đối diện với điều gì thì chỉ là nhân tính thôi, khi Chúa đối diện với điều khác là thần tính thôi. Chúa là hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là con người. Nhưng mà khi Chúa vào trong thế gian á, thì Kinh Thánh nói Chúa để ra cái quyền sử dụng đặc quyền của Đức Chúa Trời để sống ở trong cái sự chủ động của Thánh Linh. Không có nghĩa là khi Chúa làm như vậy thì Chúa bớt là Đức Chúa Trời hay là Chúa thay đổi. Chúa không thay đổi gì hết, bản chất của Chúa vẫn là bản chất của Đức Chúa Trời và là người và là một ở trong Đức Giêsu. Cho nên khi Chúa bị cám dỗ đó, thì điều đó đến với Chúa trong cả cái con người và bản chất của Chúa. Khi Hebrew nói khi mà Chúa bị cám dỗ ở trong mọi sự giống như anh em mình, thì chúng ta có thể hiểu rằng trong cái tiến trình Chúa ở trong thế giới này thì không phải là tới cái điểm Luca đoạn số 4 này Chúa mới bị cám dỗ. Chúa bị cám dỗ trước đó, phải không? Chúa sanh ra là em bé, không biết mấy em bé bị cám dỗ gì, nhưng mà lớn lên tí thì cũng bị cám dỗ như mấy đứa nhỏ, rồi lớn lên thì cám dỗ hơn, rồi tới thanh niên thì cám dỗ nữa, rồi tới người lớn. Nghĩa là trong cái tiến trình đó, mọi cám dỗ mà con người đi qua, Chúa đều đi qua cả. Thực ra là Chúa không phạm tội, bởi vì chúng ta sẽ nói vì Chúa không thể phạm tội, không có nghĩa là Chúa không có chịu được sự cám dỗ đó. Tất cả mọi điều Chúa đều đi qua. Tới chỗ phép báp têm, Đức Chúa Trời nói rằng ngươi là con yêu dấu của ta, đạp lòng ta mọi đường. Trong 30 năm Chúa sống đó, hoàn toàn trong sự công nghĩa, không có phạm tội, và vì sự công nghĩa đó của con người hoàn toàn đó được ban cho chúng ta. Để chúng ta hiểu thêm một tí nữa về phần phạm tội hay là cám dỗ, chúng ta cần đọc ở trong sách Gia Cơ là Đức Chúa Trời và là người, và Chúa phải đứng ở trong cái cương vị đại diện cho con người để đối diện với Satan. Nhưng ở trong Gia Cơ đoạn số 1 thì giải thích cho chúng ta về cái tiến trình của sự cám dỗ, sự phạm tội như thế nào, và ở nơi đó giúp cho chúng ta hiểu cái điều này với Chúa Giêsu ra sao. Câu số 13: chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Rồi đây nói ra hai phần rất là quan trọng ở đây. Thứ nhất á, là nói rằng Đức Chúa Trời không thể bị cám dỗ. Chúa không thể phạm tội, Chúa không thể phạm tội, Chúa không thể bị cám dỗ, không có cái gì ở trong bản chất của Chúa mà có thể đáp ứng lại với tội lỗi. Cho nên Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được. Và thứ hai đó thì nói rằng cái sự cám dỗ và đem sanh tội là tội lỗi, nó bắt đầu từ bên trong. Tội lỗi không bắt đầu từ bên ngoài, nhưng mà nó bắt đầu từ bên trong. Sự cám dỗ đến từ bên ngoài nói làm sao? Là khi mỗi người bị cám dỗ đó thì sao mắt tư dục xui dục mình, nó có một cái sự đáp ứng từ ở bên trong. Từ bên trong đó nối kết với cái sự cám dỗ bên ngoài, nó trở thành một tiến trình ở bên trong. Và cái tiến trình đó nó đi ra trở thành ước muốn, rồi tới lòng tư dục cưu mang, rồi cưu mang ra một cái hành động, ra tội ác. Rồi tội ác mà được thực hành rồi nó ra cái kết quả là sự chết. Cho nên cái vấn đề đó là khi bị cám dỗ là ở bên ngoài vào, có một cái bản chất ở bên trong đáp ứng lại, nối kết trở thành một cái chương trình, một cái công việc, một cái hành động, và cái hành động đó được thực hành làm đến sự chết. Rõ ràng ở đây nói rằng Chúa Trời không thể bị cám dỗ được, vì không có cái gì trong bản chất của Chúa để có thể nối kết với sự cám dỗ ở bên ngoài. Cho nên chúng ta bắt đầu hiểu rõ là bây giờ cái sự cám dỗ của Chúa Giêsu nó khác hơn với sự cám dỗ của chúng ta. Mặc dù cái nguyên tắc đáp ứng chúng ta sẽ học, nhưng mà Chúa đối diện với sự cám dỗ với một mục đích khác và với một cái tiến trình khác. Như lúc nãy chúng ta nói đó là Chúa đại diện cho chúng ta, như là Adam lần đầu đại diện cho chúng ta thì Chúa là Adam thứ hai đại diện cho chúng ta. Và ở đây cái vấn đề Chúa bị cám dỗ này ra, chúng ta phải hiểu rằng không phải là cái chuyện cá nhân của Chúa thôi, nhưng là trong cái chỗ đứng đại diện cho chúng ta trong sự tranh đấu này. Cho nên xin dở ra ở trong Roma đoạn số 5, để chúng ta thấy phần nối kết ở đây. Roma đoạn số 5 thì câu 17-19: Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào? Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự công bình là sự ban cho sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Những nguyên tắc ở đây rõ ràng là khi chúng ta có một người đại diện cho chúng ta, thì chúng ta đứng ở dưới điều kết quả của tất cả những điều người đó làm. Như là Adam, vì tội của Adam mà đại diện cho chúng ta, tất cả chúng ta bước vào trong tội lỗi và chết trong tội lỗi, thì ở đây Chúa làm sự công bình, và ở đây trong khi Chúa đối diện sự cám dỗ và chiến thắng hơn, thì điều đó Chúa cũng làm cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy cám dỗ này là sự cám dỗ mà Chúa đại diện cho chúng ta để đối đầu với Satan, có một chỗ khủng khiếp hơn hết, lớn xoáy động hơn hết, kinh khủng hơn hết của sự cám dỗ, thắng hơn cho chúng ta và thì cũng thắng hơn để chứng minh rằng Chúa có thể cứu được. Nhưng mà lúc nãy chúng ta vừa nói, chúng ta cần trở lại để hỏi Chúa có phạm tội được không? Lúc nãy tôi nói không, nhưng mà hỏi Chúa có phạm tội được không? Chúa không thể phạm tội hay là Chúa có thể không phạm tội? Chúa không thể phạm tội hay là Chúa có thể không phạm tội? Câu hỏi thì mới đầu thì nó nhiều khe một tí, nhưng mà câu trả lời có lẽ cũng cần rất là đơn giản thôi. Nhưng mà khi chúng ta trả lời cái phần này đó, chúng ta cẩn thận sai trật ở cái chỗ là chúng ta phân biệt ra thần tính và nhân tính của Chúa như là hai cái đơn vị độc lập. Dĩ nhiên Chúa không thể phạm tội được. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời không thể phạm tội được. Chúng ta mới nghe đọc, chúng mới đọc xong Chúa Đức Chúa Trời không thể phạm tội được. Và giải thích thì cũng đơn giản như thế này. Khi một người đó không phạm tội, có vẫn là người hay không? Khi con người không phạm tội, vẫn có là con người hay không? Adam không phạm tội, Chúa không phạm tội, con người không có tội vẫn là người. Khi Chúa, Đức Chúa Trời phạm tội, còn là Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời không thể phạm tội, hễ Chúa phạm tội là không còn Đức Chúa Trời nữa. Thành ra cái vấn đề ở đây đó là Đức Giêsu không thể phạm tội, vì Đức Giêsu là Đức Chúa Trời và là con người. Cho nên khi Chúa vô tội hoàn toàn thì Chúa là Đức Chúa Trời và là con người. Nhưng khi Chúa phạm tội thì Chúa không là Đức Chúa Trời được nữa. Cho nên trong cái bản chất của Chúa không thể phạm tội. Và vì thế khi chúng ta trả lời những cái câu hỏi về tội lỗi của Chúa hay là nhân tính của Chúa, chúng ta không thể phân biệt hai điều đó, không thể độc lập rằng Chúa chỉ là con người, nó Chúa là Đức Chúa Trời và là con người, mặc dù Chúa không sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời trong khi Chúa làm chức vụ. Như vậy đó, Và dĩ nhiên Kinh Thánh chứng minh và nói rõ cho chúng ta là Chúa không có tội. Đứa bé sinh ra thì được gọi là con thánh. Sau khi 30 năm, Đức Chúa Cha nói rằng đạp lòng ta mọi đường trong tất cả đều không có tội hết. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 là đấng chẳng biết tội. Chúa là đấng không có tội. Như vậy thì cái vấn đề cám dỗ để làm gì? Nếu mà một người không có tội, không thể phạm tội thì dù cám dỗ để làm gì? Có người nói như vậy, cám dỗ không có thật, đúng không? Có những lúc nào mà chúng ta bị cám dỗ, đâu phải lúc nào chúng ta cũng phải phạm tội mới có thể kinh nghiệm được cám dỗ đó. Chúng ta có những lúc cám dỗ mà thắng hơn chứ, đúng không? Vẫn cám dỗ, vẫn thắng hơn. Khi chúng ta thắng hơn không có nghĩa là sự cám dỗ nó không có. Nó có rõ ràng với tất cả mọi sức mạnh của sự cám dỗ đó. Cho nên khi mà Chúa thắng hơn đó, và Chúa mà mạnh mẽ trong sự cám dỗ thì Chúa chịu tất cả những sức mạnh của sự cám dỗ đó cho tới mức tối đa. Như chẳng hạn như mình đứng đó, có người tới đẩy mình chút, đẩy mình chút, đẩy ba lần thì mình té xuống. Thì biết là mình chỉ được đủ sức tới ba lần thôi. Nhưng mà mình đứng đó rồi nó đẩy, rồi nó giọng, rồi nó chạy, tới làm đủ thứ hết. Rồi mình cứ đứng đó, nó làm biết nó mệt, nó nghỉ, rồi nó làm nữa. Làm hồi cái nó bỏ anh đi, thì mình biết rằng mình đã chịu tới mức tối đa, chứ không phải chỉ ba lần, đúng không? Tức là cái sự thử nghiệm hay là ảnh hưởng, cái sức mạnh nó đụng tới mình tối đa lắm, dầu là mình không té, có ngã. Thành ra cái vấn đề ở đây đó không có nghĩa là Chúa chịu cám dỗ rồi sợ quá Chúa sẽ thua hay Chúa không thể thua được. Và đó là cái căn bản của chúng ta là Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, sự cứu rỗi và sự thắng hơn ma quỷ là chuyện chắc chắn Chúa không thể thua được. Và cái sự cám dỗ này để chứng minh rằng Chúa không thua, Chúa thắng hơn, Chúa có thể bảo toàn tất cả mọi sự chiến thắng cho chúng ta. Chúng ta thử nghiệm để chứng minh, giống như là mình xây một chiếc cầu xa lộ đi. Thì mình nói cái xa lộ này, xây cái cầu này thì đủ sức để 30 chiếc xe chở nặng đầy bao nhiêu tấn nó chạy qua cùng một lần mà sẽ không sập. Nhưng mà thiệt ra là mình phải xây nó tới 50-60 xe được, nhưng mà thì mình nói đủ sức để tới 30. Sau khi xây xong rồi mình sẽ lấy 30 xe đó đậu lên. Đâu có phải là sợ quá đậu tí nữa sợ nó sụp. Đậu lên để chứng minh ra nó không sụp, đậu lên để cho thấy rằng nó không sụp. Để không thất bại, đậu lên chứ mà chiếc 08 rồi rung rung rồi, thêm chiếc 09 chắc nó sập. Ở đây cái vấn đề là như vậy, là chứng minh rõ ràng rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là Chúa cứu rỗi và sự chiến thắng của tội lỗi là sự chắc chắn ở trong Chúa cho chúng ta. Tất cả những điều đó giúp cho chúng ta một phần để hiểu vấn đề về Chúa Giêsu, và thứ hai hiểu về vấn đề cám dỗ. Vì khi chúng ta nghe cái chữ là Ngài thông cảm chúng ta, như trong Hebrew là thông cảm vì Chúa đã đi qua chịu những khó khăn của sự cám dỗ cho nên cũng thông cảm được. Cái chữ thông cảm đó không có nghĩa rằng Chúa cảm xúc thấy tội nghiệp không. Chúa hiểu cái vấn đề cám dỗ tới tột đỉnh. Nhưng mà Chúa vì Chúa hiểu vấn đề đó và Chúa có thể giải quyết mọi vấn đề cám dỗ cho chúng ta để thắng hơn. Bây giờ với khái niệm đó xin chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh của chúng ta để thấy về cái chi tiết. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Tôi muốn chú ý tới một vài vấn đề ở đây. Thứ nhất là Đức Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh khi ở bờ sông Giô-đan về, Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Cái hình ảnh của sự cám dỗ này đó là đây là một cái ý định hay là một cái sự hướng dẫn chắc chắn của Đức Thánh Linh. Trong Mark hay là Matthew cũng ghi điều đó, như trong sách Mark thì tiếng Việt có thể dịch không thoát hơn, nhưng mà trong câu số 12 thì nói là tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Đó là trong sách Mark, cái chữ ông dùng khác hơn. Ông nói là tức thì sau khi mà đã được ở cái kinh nghiệm của Thái Báp Tan rồi thì Đức Thánh Linh dục Ngài. Đó là có một cái sự đốc thúc rõ ràng để đi vào trong nơi đồng vắng. Để làm gì? Để chịu sự cám dỗ. Nào thành ra ở đây chúng ta phải nhìn cái sự cám dỗ này khác hơn một tí. Thường thì chúng ta nghĩ rằng sau đó thì Chúa đi vào trong đồng vắng, kiên ăn cầu nguyện 40 ngày, bắt đầu đói lả người rồi khi ma quỷ tới tấn công. Không. Ở đây là Chúa đi vào trong đồng vắng để tìm ma quỷ, để mà tấn công. Đức Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan, được Đức Thánh Linh đưa vào đến trong đồng vắng. Tại đó, bị cám dỗ trong 40 ngày, nghĩa là trong 40 ngày đó không phải là Chúa lang thang mình rồi. Trong 40 ngày đó là 40 ngày chiến trận, đúng không? Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. 40 ngày đó là 40 ngày chiến trận rõ ràng, kinh khủng. Điểm đầu tiên tôi muốn nói là Chúa đi đối diện với ma quỷ không phải là bởi vì Chúa làm một cái điều gì đó thất bại, cái ma quỷ lợi dụng cơ hội. Khi mình nghĩ về vấn đề cám dỗ là sao? Là với mình đó, thì mình làm cái gì sai trật, hay là mình gì đó là yếu đuối, hay là lỗi lầm, cái ma quỷ mới lợi dụng cái cơ hội đó, giống như là ma quỷ là sư tử rống đi tìm mò chung quanh anh em tìm kiếm, những người nào nó có thể nuốt được, nó tìm kiếm cái chỗ mình thất bại nên nó nhảy vào. Thế không phải như vậy, là Chúa yếu đuối cái chỗ nào đó cho nên nó lợi dụng. Chúa đi vào tìm kiếm để đối diện với nó, để có thể chống nghịch lại và chứng minh sự chiến thắng của Chúa. Và trong 40 ngày này, Kinh Thánh nói là sự tranh chiến xảy ra. Và vấn đề không ăn đó, nó giúp cho chúng ta hiểu sự tranh chiến cam go như thế nào. Khi chúng ta đi làm, có khi làm hăng quá, đó, quên ăn không? Quên ăn trưa, nhưng mà tối thì nhớ, phải bắt đầu đói, phải không? Nghĩa là cũng có phần mình cũng hiểu là có những cái gì đó mà mình chăm chú thì mình quên ăn. Ở đây nói cái chữ này như thế này, trong 40 ngày đó sự tranh đấu nó quá cam go và đòi hỏi tất cả mọi sự chú ý của Chúa quên ăn luôn. Quên ăn luôn 40 ngày. Không chú ý gì tới chuyện đó, nghĩa là nói về chỗ tranh đấu, cái mức độ mình không bao giờ hiểu nổi. Đó là một sự chiến đấu cam go tới cái chỗ mà 40 ngày chiến đấu rõ ràng tới cái chỗ không nghĩ, không có giờ nghỉ để ăn, không có chú ý gì tới chuyện khác hết. Chứ không phải là Chúa ngồi đó rồi ngồi trong sa mạc, trời nóng quá bắt đầu lả rồi bắt đầu mệt mệt rồi thiếu ăn rồi ma quỷ tới đụng cái. Nếu mà nói về ở trong đồng vắng thì cái đồng vắng vô đanh, nhưng mà nói cái chỗ hết sức là hỉ ho cò gáy thì cũng không đúng lắm, cái chỗ chết người, chỗ đó chỉ có đá nóng chứ không còn có gì hết. Adam tranh đấu lần đầu tiên với ma quỷ ở đâu? Ở vườn Eden, phải không? Ở vườn Eden có tất cả mọi điều, có tất cả mọi sự cung ứng, có cái này không biết có giúp được không, có ngay bà vợ với mình nữa. Nhưng mà cũng có người ở đó, còn mình Chúa là một mình ở trong đồng vắng mà thôi. Nhưng mà ở đây đó cái hoàn cảnh là nó cho chúng ta thấy rõ ràng ở nơi phần đây. Như vậy đó thì sự chiến đấu, cái tranh chiến tới cái chỗ rồi, nó là những ngày ấy, ngày không ăn chi hết, kỳ mãn sau 40 ngày đó đó, ngày bắt đầu đói. Nghĩa là ma quỷ tấn công dập dồn trong vòng 40 ngày, không di động chút nổi, không thay đổi gì hết, không thắng hơn gì hết. Nó phải gọi là nghỉ, rút quân lại đó. Thì lúc đó có cái chỗ ngơ nghỉ đó, Chúa thấy đói, Chúa bắt đầu nhận biết cái sự đói của mình. Thì ma quỷ mới nhận biết một cái cơ hội nữa, thì cái phần tấn công nữa mà mình thấy. Chỉ cái điều đó ra để thấy được cái vấn đề cám dỗ này không đến từ cái chỗ cái hình ảnh của Chúa yếu đuối, Chúa một thân một mình tội nghiệp ở trong đồng vắng rồi không biết làm gì ở đó. Không, Chúa đi vào trong này với cái mục đích tranh chiến để chứng minh sự vô song vô địch của Chúa, thánh hơn tội lỗi và thánh hơn Satan. Cho nên tóm tắt lại phần đầu tiên, đó là sự hiểu biết mà chúng ta cần có, đó là Chúa Giêsu của chúng ta thánh hơn Satan, thánh hơn trong cái cương vị là người của Chúa để đại diện chúng ta, và sự thánh hơn của Chúa là sự thánh hơn của chúng ta. Cho nên tất cả những điều mà Chúa làm qua sự cám dỗ này là Chúa làm và ban cho chúng ta sự chiến thắng đó. Đó là một cái sự hiểu biết cần rất là cần kiếp cho chúng ta. Bởi vì chúng ta nói như Adam đối diện sự cám dỗ và thất bại ảnh hưởng hoàn toàn tới chúng ta, thì Chúa Giêsu là người đại diện chúng ta đối diện với sự cám dỗ thắng hơn, thì điều này cũng là sự ban cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta bước vào trong sự tranh chiến của mình thất bại lên xuống đó, nó không phải đó là cái kết quả duy nhất mà nó đến với mình. Kết quả đã được thành đạt trong sự chiến thắng của Chúa Giêsu ban cho chúng ta là người đại diện của mình. Và sự tranh chiến mà Chúa đối diện với cám dỗ này là mức tối đa của Satan có thể đánh lại với Chúa mà có thể thắng hơn. Và Chúa đáp ứng với tất cả những điều đó với quyền năng của Thánh Linh Chúa. Nó giúp cho chúng ta thấy một cái hình ảnh khác, một cái sự hiểu biết khác. Tôi nghĩ rõ ràng hơn và thích hợp hơn với lời của Chúa. Thay vì là mình thường là suy nghĩ từ bụng mình ra bụng người. Dạ, nghĩa là suy nghĩ về, nhiều khi cái phản ứng của Chúa cũng ra từ mình cái gì đó. Không, ở đây là điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta đứng vào trong sự cám dỗ, nhận lấy sự chiến thắng của Chúa đã được thắng hơn và ban cho chúng ta, vì Chúa đã đại diện sự chiến thắng này cho chúng ta.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 1 của bài Bằng chứng và thử nghiệm. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.